Câu hỏi 6A: Tâm là gì? Thế nào là vọng tâm, chân tâm? Tu tâm làm sao? Kính xin Thầy từ bi giải thích cho con rõ tâm là gì, thế nào là vọng tâm, thế nào là chân tâm, tu tâm làm sao? Đáp: Thứ nhất, tâm là gì? Nói một cách ngắn gọn, đơn giản, hằng ngày chúng ta suy nghĩ, phán đoán, quyết định, thương, ghét, vui, buồn, mừng, giận, vân vân. Tất cả những gì thuộc về tinh thần nhận thức đều gọi là tâm. Nhà Phật gọi đó là vọng tâm. Biết nhận định chánh tà, chân giả đều do tâm. Tâm chủ động chỉ huy hành động, tạo tác suốt cả đời người, làm cho đời sống trở nên thăng trầm, vinh nhục, an định hay loạn động. Thứ hai, phân biệt chân tâm và vọng tâm. Trước hết là vọng tâm. Theo cảnh sanh diệt, chợt có chợt không gọi là vọng tâm. Cụ thể là buồn vui theo cảnh, thịnh suy, giàu nghèo vân vân. Bị động theo duyên trần, ngũ dục, tài, sắc, danh, thực, thùy. Lục trần, sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp là vọng tâm. Phàm phu sống theo vọng tâm, tham lam, sân hận, si mê, ích kỷ, đắm đuối với danh lợi, ái ân, trần cảnh, ngũ dục của thế gian. Được, còn, cảnh thịnh thì vui, mất, suy, cảnh tàn thì buồn. Thế nào là chân tâm? Chân thật, sáng suốt, nhiệm màu, rỗng rang, linh thông, gọi là chân tâm. Cụ thể là an nhiên, tự tại trước mọi cảnh thịnh, suy, tan, hợp, không bị động theo duyên trần, ngũ dục, tài, sắc, danh, thực, thùy và lục trần, sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Đó là chân tâm. Thánh nhân đạt được lẽ sắc không, sắc tức thị không, chẳng tham đắm cảnh trần mộng huyễn, tự tại trước mọi cảnh thịnh suy tan hợp. Thứ ba, tu tâm làm sao? Nhà Phật ví tâm như đất, tức tâm địa. Đất ruộng không gieo trồng lúa, hoa quả, cây trái, bỏ đất trống thì cỏ dại, cây gai sẽ mọc đầy. Cũng vậy, tâm không tụng kinh, niệm Phật, trì chú, tu hành thiện pháp, thì cỏ phiền não, tham, sân, si, ích kỷ, dục vọng, vân vân sẽ mọc đầy trong khoảnh vườn tâm. Hiểu vậy, hành giả tịnh độ cần chăm sóc vườn tâm của mình bằng cách gieo trồng, tức niệm, thánh hiệu, A-di-đà Phật, đầy ngập tâm địa, tức tạng thức của mình. Liên Tông Bát Tổ Liên Trì Đại Sư dạy, bí quyết niệm Phật là niệm nhiều. Trong quyển Niệm Phật Thập Yếu, trang 254, Hòa Thượng Thiền Tâm nói, lúc hành giả khởi niệm thì mỗi câu Phật hiệu đều đi sâu vào tạng thức, thức thứ 8. Khi sức dồn chứa huân tập đã nhiều, tức câu niệm Phật từ nơi tạng thức tự phát hiện ra, khởi hiện hành trong khi thức hoặc lúc ngủ. Đây gọi là cảnh giới không niệm tự niệm, tức bất niệm tự niệm. Mà bất niệm tự niệm hiện tại giúp cho thân tâm mình dần dần thanh tịnh, an lạc, giải thoát, lại được bảo đảm vãng sanh cực lạc. Trích theo kệ niệm Phật của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh: vãng sanh cực lạc thành Bồ Tát bất thoái chuyển, nhất sanh bổ xứ, một đời thành Phật, thật hạnh phúc biết dường nào. Vậy thì không có lý do gì mà chần chờ nữa. Chúng ta phải lập tức hạ quyết tâm cao, quyết tâm niệm Phật đạt bất niệm tự niệm, vãng sanh cực lạc, thành Phật cứu độ chúng sanh. Câu hỏi 6B: Con thường nghe quý thầy nói tu Phật là tu tâm, mà con không biết tâm là gì, ở đâu, thế nào là vọng tâm, chân tâm, tu sao gọi là tu tâm? Đáp: Cảm ơn đạo hữu có câu hỏi rất hay. tuy ngắn gọn nhưng rất khó trả lời. Vì tâm là cái trừu tượng, không hình, không tướng, làm sao giải thích nó là gì và chỉ ra nó ở đâu? Đạo hữu hỏi thì tôi phải trả lời. Tôi sẽ cố gắng trả lời ngắn gọn, vì nói nhiều quá đâm ra điên đầu. Ở đây chúng ta khảo sát lực dụng, tức hiện tượng, để biết bản thể, tức bản chất. Ví như chúng ta nhờ thấy sự cháy sáng của bóng đèn hay sự vận hành của quạt máy mà biết rằng có dòng điện đi qua, chứ chúng ta đâu thấy dòng điện, phải không? Vì điện không có hình tướng thì làm sao mà thấy? Tâm cũng vậy. Kính xin đạo hữu cũng phải cố gắng kiên trì, động não để hiểu nhé. Thứ nhất, tâm là gì? Hằng ngày chúng ta suy nghĩ, phán đoán, quyết định, thương ghét, vui buồn, vân vân. Tất cả những gì thuộc về tinh thần, nhận thức đều gọi là tâm. Nhà Phật gọi đó là vọng tâm. Tâm chủ động, chỉ huy tất cả hành vi tạo tác suốt cả đời người và làm cho cuộc đời trở nên hạnh phúc hay đau khổ. Đó là nói tổng quát. Sau đây sẽ phân tích kỹ hơn. Giáo lý của nhà Phật rộng sâu như rừng, biển, pháp môn nhiều đến vạn thiên, nhưng tất cả đều quy về tâm. Chỉ thuyết minh về tâm thôi mà hình thành một tông phái gọi là Duy Thức Tông, hay còn gọi là Pháp Tướng Tông, với những bộ kinh đại thừa như Bát Nhã, Thủ Lăng Nghiêm, Lăng Già, Kim Cang, vân vân, đều luận giảng về tâm. Theo Duy Thức học, tâm có 8 tâm vương và 51 loại tâm sở. 8 tâm vương như sau: 1. Nhãn thức, hiểu biết bằng mắt. 2. Nhĩ thức, hiểu biết bằng tai. 3. Tỷ thức, hiểu biết bằng mũi. 4. Thiệt thức, hiểu biết bằng miệng, lưỡi. 5. Thân thức, hiểu biết bằng toàn bộ phận thân thể. 6. Ý thức, hiểu biết bằng ý căn. 7. Mạt na thức, hiểu biết qua sự so đo chấp trước. 8. Tạng thức, tức a la gia thức, hiểu biết qua sự tàn trữ, bảo trì và xây dựng. 51 loại tâm sở chia ra 6 nhóm như sau. 1. Biến hành tâm sở gồm 5 loại. 2. Biệt cảnh tâm sở gồm 5 loại. 3. Thiện tâm sở gồm 11 loại. 4. Căn bản phiền não tâm sở gồm 6 loại. 5. Tùy phiền não tâm sở gồm 20 loại. 6. Bất định tâm sở gồm 4 loại. Xin xem chi tiết ở sách Duy Thức Học. Tâm chỉ huy suốt cả đời sống con người, thăng trầm vinh nhục đều do tâm. Biết phân định chánh tà chân ngụy, tức giả, đều do tâm. Vọng tâm là phần hiểu biết của phàm phu, chân tâm là hiểu biết của Phật. Phàm phu sống theo vọng tâm, tham lam, sân hận, si mê, ích kỷ, đắm đuối với danh lợi, ái ân, trần cảnh, ngũ dục, sắc, tài, danh, thực, thùy của thế gian. Được, còn, cảnh thịnh thì vui, mất, suy, cảnh tàn thì buồn. Buồn vui theo cảnh, bị động theo duyên trần là vọng tâm. Đạt được lý sắc không, chẳng tham đắm cảnh trần mộng huyễn, tự tại trước cuộc đời thịnh suy tan hợp, thì đó là chân tâm, tức là tâm Phật. Tâm Phật thì giác ngộ, không đắm nhiễm mê chấp. Tâm Phật thì từ bi hỷ xả, lợi tha bình đẳng, tự tại giải thoát, an nhiên trước cảnh còn mất. Nhận định rõ tâm, biết đâu là chân là vọng. Thật sống với chân tâm là người đã đạt đạo chứng quả. Tâm địa một khi không còn phân biệt đắm nhiễm duyên trần, mà thể nhập với pháp tánh bao la, hòa đồng với vũ trụ, không còn hạn hẹp trong giả tướng còn mất thịnh suy, ấy là chân tâm. Chân tâm thì tự tại vô ngại, không còn chấp trước phân biệt nhân, ngã, đây, kia, mất, còn, tốt, xấu, thương, ghét, vân vân. Đấy chính là tâm Phật. Kinh Hoa Nghiêm nói: tâm, Phật, chúng sanh, tam vô sai biệt, mê thị chúng sanh, ngộ tức Phật. Nghĩa là tâm ta, tâm Phật và tâm chúng sanh cả ba đều không sai khác. Mê là chúng sanh, ngộ là Phật. Tâm mê là tâm vọng động, tâm ngộ là tâm thanh tịnh. Đủ biết phàm phu tục tử khổ lụy đọa đày đều do tâm. Thánh nhân từ bi giải thoát tự tại cũng đều do tâm. Kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói: nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh, nghĩa là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Nhưng chúng sanh không thắng nổi dục vọng, lòng ham muốn hư dối, không có thật tánh, không khắc phục được loạn động của phàm tâm, nên tâm bị lu mờ, không hiện bày. Chẳng khác nào nước biển vốn im lặng bị gió thổi chao động mà thành sóng. Chúng sanh tâm vốn thanh tịnh mà bị nhiễm ngũ dục thế gian, sắc tài danh thực thùy mà sanh phiền não buộc ràng. Tâm Phật như trăng sáng, tâm chúng sanh như trăng mờ bị mây. Tâm Phật như gương sáng, tâm chúng sanh như gương lu bởi bụi trần. Gió thổi mây bay, trăng trở lại sáng. Lau sạch bụi thì gương trong. Mây bụi có đến đi còn mất, tánh sáng của trăng, gương muôn đời vẫn sáng. Không vì mây bụi mà bản chất sáng của trăng gương bị hoen ố. Cũng vậy, Phật tâm muôn đời sáng suốt giác ngộ vẫn tồn tại nơi chúng sanh. Nhưng chúng sanh mê chấp lại dông ruổi theo dục tình, buồn, giận, thương ghét vân vân, theo trần cảnh thịnh suy còn mất vân vân, mà quên đi Phật tâm nơi mình, mãi miết truy cầu không trở về sống lại với bản tâm Phật tánh thường tại nơi mình. Như đứa con nghe lời dụ dỗ của bạn ác, tức dục tình trần cảnh, bỏ cha mẹ ra đi sống lang thang thành kẻ cùng tử. Như đứa trẻ được cha mẹ cất giấu ngọc, tức chân tâm Phật tánh, trong vạt áo cho chính nó, mà nó không biết, lại đi ăn xin đầu đường xó chợ. Cũng vậy, mỗi chúng sanh đều có chân tâm Phật tánh nơi mình, nhưng không chịu sống với Phật tâm chân tánh để được tự tại giải thoát an vui, mà lại đắm đuối chạy theo vọng thức, bị ngũ dục ái ân danh lợi tình đời cuốn lôi nhận chìm, trầm luân khổ hải muôn kiếp không dứt. Đức Phật xót thương kiếp trầm luân của muôn loài, nên Ngài thốt ra lời tâm nguyện trong Kinh Pháp Hoa: ta ra đời vì một đại sự nhân duyên lớn, đó là khai mở chỉ bày cho chúng sanh thấy rõ Phật tánh chân tâm, để ngộ nhập tri kiến Phật của chính mình. Nên Đức Phật đã dành suốt 49 năm cho sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh, thức tỉnh người đời giác ngộ, để quay về chân tâm Phật tánh của chính mỗi người. Chúng sanh vì đắm mê ngũ dục, sống theo vọng thức, tham lấy cái giả mà đành xa lìa chân tâm, bỏ đi cái thường lạc tự tại, nên phải vùi sâu kiếp kiếp trầm luân. Tóm lại, nói một cách ngắn gọn là tất cả sự nhận thức phân biệt hàng ngày của chúng ta là hình bóng của tâm hay là vọng tâm. Chừng nào đối với ngũ dục lạc, sắc, tài, danh, thực, thùy, không sanh tâm đắm nhiễm, không vui buồn phiền khổ theo sự thịnh suy mất còn vinh nhục vân vân của trần cảnh, ấy là chân tâm. Hay nói cách khác, không mê chấp là chân tâm. Thứ hai, tâm ở đâu? Trong Kinh Lăng Nghiêm, A Nan Tôn giả đã bao phen bối rối khi Đức Phật hỏi tâm ở đâu, đủ thấy tâm mật ảo vi diệu đến là dường nào. Chân tâm không hình không tướng, nhưng rộng khắp hư không, trùm khắp pháp giới. Vì không hình không tướng nên không thấy tâm ở đâu. Vì rộng khắp hư không, trùm khắp pháp giới, nên chỗ nào cũng có tâm. Tâm ở khắp mọi nơi. Chư Tổ nói: ta bà ở trong tâm ta. Cực Lạc cách đây 10 vạn ức cõi Phật vẫn ở trong tâm ta. Tuy thân sống ở ta bà, mà tâm hiện có mặt ở Cực Lạc, duy tâm tịnh độ. Do vậy, vãng sanh không khó, trong nháy mắt là đến Cực Lạc. Thứ ba, tu sao gọi là tu tâm? Tu là sửa, tu tâm là sửa, tức chuyển hóa vọng tâm trở về chân tâm, hầu mau giác ngộ giải thoát. Mỗi tông phái có cách tu khác nhau. Tịnh độ tông thì tu như sau: Chư Tổ dạy miệng niệm Phật, tâm phải có Phật, nghĩa là tiếng ở đâu, tâm phải ở đó, tâm tiếng khắn nhau. Kinh Lăng Nghiêm dạy, nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm nối tiếp, đắc tam ma địa, tức nhất tâm bất loạn, đây là bậc nhất. Kinh Di Giáo dạy, tâm là chủ năm căn, thế cho nên các ông phải khéo chế ngự tâm. Tâm thật đáng sợ, đáng sợ hơn cả rắn độc, thú dữ, giặc cướp, lửa to. Nhiếp tròn sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, không dính mắt sáu trần, là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Nhờ vậy mà sáu căn không bị nhiễm ô. Đây là chế ngự tâm, nên tâm được thanh tịnh. Gìn giữ tâm ý một ngày, phước đức sẽ vô lượng, như kinh Mã Ý dạy. Làm trăm ngôi chùa Phật không bằng làm sống một người. Làm sống người trong mười phương thiên hạ không bằng gìn giữ tâm ý một ngày. Tịnh niệm nối tiếp thì vọng niệm, vọng tưởng không khởi lên được, thế là tâm được thanh tịnh. Như trên đã nói, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, nhưng bị dục vọng và loạn động che mờ, nên Phật tánh chân tâm không thể hiện bày. Với pháp niệm Phật, một lần xưng danh hiệu Phật là một lần đánh thức ông Phật tự tánh của chính mình. Cũng nhờ công đức oai thần của thánh hiệu giúp cho thân tâm hành giả dần dần thanh tịnh. Trích kinh niệm Phật Ba La Mật. Tổ thứ 9 Ngẫu Ích Đại Sư dạy, hành giả niệm Phật là tu tam vô lậu học, giới, định, huệ, và tu lục độ, Bồ Tát hạnh như sau. Người chân thật niệm Phật: 1. Buông bỏ cả thân tâm thế giới là đại bố thí. 2. Không còn khởi tâm giận mê là đại trì giới. 3. Không so đo phải quấy hơn thua là đại nhẫn nhục. 4. Không gián đoạn xen tạp là đại tinh tấn. 5. Không để vọng tưởng buông lung là đại thiền định. 6. Không bị đường lối khác làm mê hoặc là đại trí huệ. Đây cũng là pháp tu giúp tâm được thanh tịnh. Mà tâm thanh tịnh thì chân tâm Phật tánh hiển lộ, vãng sanh thượng phẩm. Câu hỏi 7. Thời chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp. Kính xin Thầy từ bi giải thích cho con rõ thế nào là thời chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp. Đáp: trong Pháp Hoa Nghĩa Sớ, Ngài Gia Tường đã viết: Phật tuy đã nhập diệt, nhưng pháp nghi chưa bị biến đổi thì gọi là thời chánh pháp. Phật nhập diệt đã lâu, giáo pháp sai lạc dần thì gọi là thời tượng pháp. Dần dần chuyển thành càng kém hơn nữa thì gọi là thời mạt pháp. Bản sớ giải kinh Nhân Vương Hộ Quốc của Ngài Thanh Long cũng có câu: có giáo, có hạnh, có người chứng quả thì gọi là chánh pháp. Có giáo, có hạnh, không người chứng quả thì gọi là tượng pháp. Chỉ có giáo, không hạnh, không người chứng thì gọi là mạt pháp. Về thời gian của các thời chánh pháp, tượng pháp, mạt pháp, các kinh cũng nói sai khác. Đa số các vị cổ đức chấp nhận thuyết là chánh pháp 500 năm sau khi Đức Phật nhập diệt, tượng pháp lâu 1000 năm sau đó, mạt pháp là 1000 năm. Thuyết mạt pháp lâu đến 1000 năm là như trong kinh Đại Bi nói. Như vậy, ta có thể ước chừng rằng Phật pháp chỉ còn tồn tại khoảng hơn 8000 năm nữa. Câu hỏi 8. Tự Phật và tha Phật là ai? Kính xin Thầy từ bi giải thích cho con rõ tự Phật và tha Phật là ai? Sự liên hệ giữa hai vị Phật này thế nào? Đáp: tự Phật là vị Phật của tự tánh, tha Phật là vị Phật khác. Kẻ mê thấy có tự Phật và tha Phật, hai vị Phật khác nhau. Người ngộ có trí bát nhã, thấu rõ chân đế, thì tự tha đều là hí luận, tức đều là không. Khi tự tha chỉ là một, tức tự tánh Di Đà, Phật ta cùng mất hết thì mới thật sự là thấy Phật. Lúc ấy Phật luôn trong tâm tưởng của ta, ta luôn ở trong tâm tưởng của Phật, hết thảy chỉ là một thể. Tự cũng chính là tha, tha cũng chính là tự, chẳng hư chẳng thật, chỉ là một chân như trọn khắp pháp giới. Ai đạt đến đây mà niệm Phật thì tự tại vãng sanh. Câu hỏi 9: tạp tu và chuyên tu. Kính bạch Thầy, trong sách Thầy có nói về chánh hạnh niệm Phật không nên xen tạp, như hằng ngày công khóa sáng tối của con như sau: bảy biến chú đại bi, niệm Phật một tiếng, kế đến một biến bát nhã tâm kinh, bảy biến chú vãng sanh, và sau cùng là hồi hướng. Như vậy có được xem là chuyên tu hay phải cắt bỏ luôn về việc niệm chú ạ? Đáp: như vậy là tạp tu rồi, bởi những lý do sau. 1. Tụng chú đại bi và bát nhã tâm kinh không phải là chánh hạnh mà là tạp hạnh. Xin nghe Tuyển Trạch Bổn Nguyện Niệm Phật Tập của Pháp Nhiên Thượng Nhân, chương 2, hai hạnh. Nhị Tổ Thiện Đạo Đại Sư dạy: tạp tu, ngàn người tu may ra có vài người vãng sanh. Chuyên tu thì vạn người tu, vạn người vãng sanh. 2. Tụng chú đại bi, bát nhã tâm kinh và chú vãng sanh là bị xen tạp và gián đoạn rồi. Hòa thượng Đức Niệm dạy: nấu nước sắp sôi, tắt lửa để nguội, lại tiếp tục nấu nước sắp sôi, lại tắt lửa để nguội, vân vân. Nấu như vậy suốt đời nước vẫn không sôi. 3. Ngài Lý Bỉnh Nam là thầy của Pháp Sư Tịnh Không có nói: cầu Nam Mô A Di Đà Phật hay A Di Đà Phật là vua trong các bài chú, trích Tuyết Hư Lão Nhân Tịnh Độ Tuyển Tập. Như vậy đâu cần trì chú vãng sanh để mắc lỗi bị xen tạp, bị gián đoạn. 4. Niệm Phật phải niệm không xen tạp, không gián đoạn. Đây là bí quyết của Tịnh Độ Tông, đã được Đức Thế Tôn và chư thầy, chư tổ dạy như sau: Kinh Lăng Nghiêm: nhiếp tròn sáu căn, tịnh niệm nối tiếp, đắc tam ma địa, đây là bậc nhất. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát: nhị tổ thiện đạo, thập nhất tổ tỉnh am, thập nhị tổ triệt ngộ đại sư đồng dạy như thế. Xin nghe sách Hương Quê Cực Lạc. Pháp Sư Tịnh Không đã dạy và thường nhắc nhở Phật tử bạn đồng tu như thế. Còn Minh Tuệ thì y giáo phụng hành. Kính mong đạo hữu sáng suốt nhận định, cương quyết hành trì đúng theo sự chỉ dạy của Đức Thế Tôn, của chư thầy tổ, hầu sớm đạt bất niệm tự niệm, bảo đảm vãng sanh, một đời này thành Phật, cứu độ chúng sanh. Câu hỏi 10: tu sao để tâm được thanh tịnh? Bạch Thầy, tu sao để tâm được thanh tịnh? Đáp: tâm thanh tịnh là tâm tịch tịnh, tức là vắng lặng, dứt hết phiền não, không còn cấu nhiễm. Muốn được vậy, phải tu tâm bình đẳng, nghĩa là không còn thấy giỏi, dở, cao, thấp, sang, hèn, giàu, nghèo. Muốn được bình đẳng thì phải dứt trừ tâm phân biệt. Cái thấy hai bên, tức nhãn kiến nhị nguyên, so sánh ta, người, có, không, thiện, ác, đẹp, xấu, lớn, nhỏ, rộng, hẹp, hơn, thua, phải, quấy, vân vân. Muốn không phân biệt thì đừng chấp trước. Chấp trước do vọng tưởng sanh. Muốn dứt trừ vọng tưởng không gì hơn niệm Phật. Vậy pháp tu đơn giản, dễ hành mà kết quả nhanh chóng là niệm Phật. Niệm Phật thuần thục liền thành tựu tâm thanh tịnh. Kinh niệm Phật Ba La Mật có nói: nếu có chúng sanh nào chí thành xưng niệm danh hiệu A-di-đà Phật, thì uy lực bất khả tư nghị của danh hiệu khiến cho tâm thể thanh tịnh mà chúng sanh ấy không hề hay biết.